Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản và lẽ thật của thẩm quyền Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 23 và là phần 2 của bài học mới Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Đây là câu hỏi gây nhạy cảm phản ứng tương tự như những câu hỏi trước đây. Chúa có còn mặc khải hay không? Chúa có còn làm phép lạ như trong Kinh Thánh hay không? Và mỗi người thường có khuynh hướng trả lời tùy theo kinh nghiệm và sự giáo huấn đức tin mình đã được nhận. Nhưng trong cả loạt bài này, chúng ta đã nhấn mạnh và nhắc nhở một điều. Chúng ta thuần phục lẽ đạo Kinh Thánh được giải bài chính xác và tường tận. Cho nên, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ và áp dụng bài học về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 1 đến câu 14 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ, phần 1. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách như không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để ngợi khen sự vinh hiển Ngài.
Cho nên toàn cả sứ điệp phúc âm tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu được giới thiệu và được ban cho tóm tắt trong chữ ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là với tất cả những vấn đề tội lỗi, chống nghịch, bất tuân, phản bội của con người đối với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vẫn còn tìm kiếm con người để ban cho phước hạnh từ nơi Chúa. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được chiều sâu của ân điển Chúa khi chúng ta hiểu được chiều sâu của sự sa ngã, chết mất, nô lệ trong tội lỗi của mỗi người chúng ta. Và khi mỗi người tội lỗi như chúng ta đáng phải bị tiêu diệt khỏi cõi hiện hữu và quăng vào chỗ hình phạt đời đời, thì tin lành của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là tin lành của ân sủng. của sự ban cho lớn lạ không lường, của phước hạnh đổ tràn dư dật. Bởi vì trong chính hành động ban cho của Đức Chúa Trời ra từ bản chất của ân sủng Chúa. Cho nên chúng ta cần định nghĩa trở lại, đó là tất cả mọi điều chúng ta nhận từ nơi Đức Chúa Trời là chúng ta nhận vì ân sủng Chúa. Chúng ta không xứng đáng để nhận bất cứ điều gì. Và thật ra trong bản chất tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng chẳng muốn bất cứ điều gì từ nơi Chúa, chẳng trông đợi điều gì từ nơi Ngài. Trái lại, chúng ta khước từ những điều mà Chúa ban cho. Và nếu chúng ta có ao ước, mong đợi, cần kiếp những phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời ban cho thì không có điều gì trong chúng ta để xứng đáng mà nhận được cả. Cho nên bất cứ điều gì chúng ta nhận được từ nơi Đức Chúa Trời là vì ân điển Chúa, là vì sự ban cho nhưng không của Ngài. Và điểm này nối kết với vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ như thế nào. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hơn, nhưng thường xuyên động cơ của sự đeo đuổi dấu kỳ phép lạ chữa bệnh được đặt trên căn bản, đây là quyền lợi của chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta có quyền để đến với Chúa đòi hỏi, cầu xin. Và trên căn bản của lời hứa của Chúa thì Chúa dường như bắt buộc phải ban cho. Và nếu chúng ta cầu nguyện càng lớn tiếng, tuyên bố hùng hồn trong ngôn ngữ đức tin, với tất cả thành tâm, với tất cả cố gắng, với tất cả xoáy động, thì Đức Chúa Trời không thể không ban cho. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ càng trong thái độ và hoạt động đó, sự nối kết với ân sủng Đức Chúa Trời, và thái độ nhận biết rằng mình không xứng đáng bất cứ điều gì, không có quyền trông đợi bất cứ điều gì, không có chỗ nào đứng để đòi hỏi bất cứ điều gì từ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả dường như cạn cợt, thiếu sót, lu mờ khi chúng ta đòi hỏi rằng phải có phép lạ, phải có chữa bệnh, phải có sự trả lời. Vì lý do đức tin, thì chúng ta cần nhắc lại rằng tất cả mọi sự ban cho từ Đức Chúa Trời là ban cho từ ân sủng. Ngay cả đức tin của chúng ta cũng là sự ban cho từ nơi Chúa. Thêm nữa, ở đây, sứ đồ Phaolô có một cái nhìn rất đúng, rất chính xác về phước hạnh. Vì ông hiểu bản chất của phước hạnh là ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng nhấn mạnh nguồn cội của tất cả mọi ơn phước chính là ba ngôi Chúa, ba ngôi Đức Chúa Trời. Cũng như bài tôn vinh mà Hội Thánh Chúa nhấn mạnh trong mỗi buổi thờ phượng, đó là tôn vinh chân thần, nguồn ơn vô đối. Ba ngôi Đức Chúa Trời là nguồn ân sủng, và là nguồn ân sủng duy nhất, là nguồn phước hạnh vô đối. Tất cả mọi phước hạnh đều đến từ một nguồn mà thôi, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trong phần suy tôn mở đầu thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Cha trong sự chọn lựa, cứu rỗi, từ câu 4 tới câu 6. Công việc của Đức Chúa Con trong sự thi hành, sự cứu rỗi, từ câu 7 tới câu 12. Và công việc của Đức Thánh Linh trong sự giữ gìn, bảo toàn, sự cứu rỗi, từ câu 12, câu 14. Và công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời thật là mầu nhiệm, thật là toàn hảo, làm cho tấm lòng của sứ đồ Phaolô nổ tung lên trong sự ca ngợi, vui mừng. Và ngoài viết của ông tuôn chảy hết lời ca ngợi, tôn vinh, sự mầu nhiệm, ơn phước và công việc của ba ngôi. Và trong khi xu hướng của phong trào ân tứ phép lạ nhấn mạnh về kết quả và quyền năng, và nhiều khi cũng không thể minh chứng được kết quả hay là nguồn cội của năng quyền, thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về nguồn cội của mọi phước hạnh và nhấn mạnh thể loại phước hạnh và kết quả trên những người nhận phước hạnh từ nơi Chúa mà Chúa muốn chúng ta hiểu rõ và chú ý. Về nguồn cội phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Cha, sứ đồ Phaolô viết: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài." Chúng ta nhắc lại một lần nữa, đó là Đức Chúa Cha là nguồn cội của tất cả mọi ơn phước mà chúng ta nhận được trong đời này cũng như đời sau. Tất cả những phước hạnh đến từ nơi Chúa, và Chúa tích cực tác động để ban cho. Chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào chi tiết của các phước hạnh này, nhưng liệt kê để có thể thấy được bản chất và thể loại của những phước hạnh mà Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta hiểu và muốn cho chúng ta đeo đuổi, để thứ tự ưu tiên của cuộc sống của chúng ta đúng theo ý của Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh tôi vừa đọc từ câu 3 cho tới câu số 6, thì Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha là chủ từ của phần lớn các động từ trong những câu này. Trong câu số 3, Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Chúa là Đấng đã xuống phước cho chúng ta. Trong câu số 4, Đức Chúa Cha chính là Đấng đã chọn chúng ta trong con của Ngài là Chúa Cơ Thể Giê-xu. Trong câu số 5, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Trong câu số 6, ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Đây là ân điển mà trong câu số 8 nói rằng Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta. Và trong câu số 9 thì sứ đồ Phaolô bày tỏ rằng chính Chúa là đấng khiến cho chúng ta biết được ý muốn của Ngài, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Và Đức Chúa Cha cũng là đấng bảo toàn rằng chương trình của Chúa sẽ được thực hiện trong chúng ta. Câu số 11. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Trong một vài câu ngắn ngủi nhưng rất mầu nhiệm này, sứ đồ Phaolô đã tóm tắt lại tất cả những ân sủng ban cho từ nơi Đức Chúa Cha. Và những danh từ được dùng chỉ cho chúng ta thấy phước hạnh từ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời, ân sủng của Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên rõ ràng sự chú trọng là về Đức Chúa Cha, là đấng trong lòng yêu thương cả thể của Ngài, ban cho chúng ta ân sủng kỳ diệu của Chúa. Và Chúa chính là đấng đang thực hiện chương trình đời đời của Ngài, cho mục đích của nước Ngài, với trọng tâm tối hậu là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ là Đức Chúa Con. Và trong chương trình đó, Đức Chúa Cha trong ân sủng và tình thương, ban cho những người thuộc về Chúa được dự phần cách dư dật và vinh hiển. Lẽ đạo về những phước hạnh đến từ Đức Chúa Cha là những điều mà Đức Thánh Linh qua ngoài viết của sứ đồ Phaolô muốn cho con dân Chúa nắm chặt lấy trong sự đeo đuổi đam mê xoáy động sâu xa, đến nỗi như sứ đồ Phaolô phải phủ phục xuống trước ngôi Đức Chúa Cha để ca ngợi sự dư dật của phước hạnh từ nơi Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúng ta sẽ trở lại về bản chất thiêng liêng của phước hạnh. Nhưng ở đây những phước lớn được liệt kê ra cho chúng ta. Phước được Đức Chúa Trời chọn lựa trước khi sáng thế. Phước được công việc ân điển của Ngài làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Phước được Chúa định trước để trở thành con nuôi của Ngài trong tình yêu thương đời đời của Chúa. Phước được sống trong sự khen ngợi, sự vinh hiển của ân điển Chúa đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Phước được Chúa ban cho sự khôn ngoan, thông sáng, thiêng liêng để biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài và ý định của Chúa. Phước về sự hiểu biết, gia tài, kế nghiệp mà Chúa đã định sẵn cho con cái Ngài. Và khi những phước hạnh lớn và vĩ đại mầu nhiệm này được để song song với những sự nhấn mạnh trong thời đại của chúng ta về phép lạ, chữa bệnh, thịnh vượng, sức khỏe, đang trở thành mục tiêu chính yếu của sự đeo đuổi đời sống người tín đồ, thì thật ra không thể nào so sánh được. Và bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang đối diện với một sự nguy hiểm của một sự sụp đổ rõ ràng trong thứ tự ưu tiên và trong sự hiểu biết giá trị ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Và với những lẽ đạo mầu nhiệm rực rỡ huy hoàng về công việc của ân sủng Chúa ban cho, nối kết với cõi đời đời, nối kết với nước Đức Chúa Trời, nối kết với sự vinh hiển của ân điển Chúa, thì chúng ta nhớ lại lời ngâm đe của sứ đồ Phaolô khuyên bảo các tín hữu tại hội thánh Corinto và khuyên bảo mỗi chúng ta ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 19. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Trở lại với đoạn kinh thánh trong Ephesos đoạn 1, thì sứ đồ Phaolô kêu gọi lòng chúng ta chú ý đến Đức Chúa Con và những phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Con. Chúa Cứu Thế Giê-xu là trung tâm điểm của tin lành phúc âm. Lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu là một lẽ đạo thay đổi toàn diện tất cả mọi sự. Trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, không có một sự nghi ngờ nào, thắc mắc nào về phương tiện và nguồn dẫn của ân sủng Đức Chúa Trời ban cho. Đó là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự ban cho của ân sủng đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Như trong câu số 2, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Và dĩ nhiên quyền năng áp dụng trong đời sống của người tín đồ đến từ Đức Thánh Linh. Nhưng đây là lẽ đạo khẳng định không có sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời đến với con người trừ ra là qua con Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có tin lành ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có phước hạnh từ Đức Chúa Trời ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và nếu ai tuyên bố nhận được điều gì từ Đức Chúa Trời mà ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở ngoài lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự giả trá của tà đạo và giáo giả. Thật ra thế giới này không có vấn đề với lời tuyên bố của Chúa, đó là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Con người trên thế gian có thể chấp nhận được lời tuyên bố này. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nhưng thế gian có vấn đề, và đây là cơ bản của sự chống nghịch của người thế gian đối với tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Chúa nói tiếp theo, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chẳng bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không có ai có thể đến được cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, cũng không thể nhận được bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nhưng sự chống đối của thế gian chính là trọng tâm của tin lành. Và chúng ta khẳng định trong lời tuyên bố, chẳng có sự cứu rỗi, chẳng có ân sủng Đức Chúa Trời ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và là sự ban cho duy nhất từ Đức Chúa Trời, ở ngoài Ngài không có phước hạnh hay sự ban cho hay ân sủng từ Đức Chúa Cha. Và chúng ta thấy rõ ràng sự nhấn mạnh này trong 14 câu đầu của sách Ê-phê-sô. Trong 14 câu này, danh Chúa Cứu Thế Giê-xu được nhắc đến 15 lần. Và câu trong Ngài hay là câu trong Đấng Christ được nhắc đi nhắc lại 11 lần. Đoạn 1 câu 1, khi Phaolô nói về các thánh đồ thì ông nói đây là những kẻ trung tín trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 1 câu 3, sự ngợi khen Đức Chúa Trời là vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Trong câu số 4, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Sự chọn lựa đời đời của Đức Chúa Trời được ban cho trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong câu số 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Sự cứu chuộc, sự tha tội là trong Đấng Christ. Trong câu số 10, sự định trước của Đức Chúa Trời trong kỳ cuối cùng đó là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Trong câu số 12, sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Sự trông cậy của con dân Chúa là trong Đấng Christ đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và nhắc lại công việc của Đức Thánh Linh cũng làm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Cho nên chúng ta phải nhắc đi nhắc lại sự hiểu biết cần kiếp này cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta, đó là làm thế nào phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với người tin Chúa. Câu trả lời, tất cả những phước hạnh của Đức Chúa Trời đến với người tin Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và sự hiệp một với Chúa Giê-xu, đời sống trở thành giống Chúa Giê-xu là căn bản để nhận mọi phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự giàu có của Ngài được ban cho con cái Chúa. Sự công chính của Ngài được mặc cho bao trùm những người thuộc về Chúa. Quyền năng của Chúa được ban cho những người ở trong Chúa. Ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được đồng trị với Ngài, được chia sẻ sự vinh hiển của Ngài và là những kẻ đồng kế tự với Chúa. Nghĩa là tất cả những phước hạnh chúng ta nhận lãnh, tất cả những công việc mà chúng ta thành đạt, tất cả những kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta trong đức tin đến trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ở đây đặt một căn bản nữa để chúng ta suy xét về vấn đề dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Vì vấn đề cần kiếp và quan trọng hơn hết không phải là quyền năng mà là liên hệ. Liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu vì mục đích tối hậu của tin lành đã được Đức Chúa Trời bày tỏ cách rất rõ ràng. Đó là tất cả những người thuộc về Chúa trở nên giống như con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 28 trở đi. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và nếu mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho những kẻ tin danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là trở nên giống như con Ngài, và Kinh Thánh nói đây không phải là nếu nhưng là sự chắc chắn xảy ra, thì tại đây cũng là căn bản để chúng ta đặt thước đo cho vấn đề phân biện đức tin qua sự đòi hỏi dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Đó là nếu con đường cho một người tin Chúa trở thành giống Chúa Giê-xu hơn, phải đi qua con đường khổ nạn, của bệnh hoạn, của đức tin, của yếu đuối, của khiêm nhường, chứ không phải của quyền năng phép lạ hay là chữa lành mọi tật bệnh tức khắc, thì con đường nào người đó phải đi, con đường nào người đó sẽ chọn để đi. Hay nói đúng hơn, con đường nào Đức Chúa Trời sẽ dẫn người đó đi. Con đường trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự liên hệ với Ngài. Quyền năng hay không, chữa lành hay không, phép lạ hay không.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta thường nghe người tín đồ hay ngay cả mục sư tuyên bố rằng tôi đang bị bệnh, nhưng cậy đức tin, không uống thuốc nữa, không nhờ bác sĩ nữa, chỉ cầu nguyện nhờ Chúa mà thôi. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ thẩm định thái độ đó có đúng với lời Kinh Thánh hay không, có nguy hiểm hay là có ích lợi.
Câu hỏi đặt ra trong phần áp dụng hôm nay đó là khi người tín đồ gặp đau ốm thương tích trong thân thể thì có nên đi gặp bác sĩ hay không, có nên dùng thuốc thang hay không, hay chỉ tìm sự chữa lành bằng cách vận dụng đức tin qua sự cầu nguyện? Câu hỏi này tuy đơn giản, nhưng cách trả lời thường xuyên chỉ ra căn bản của đức tin được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh hay trên giả định suy nghĩ của con người. Có rất nhiều tín đồ, ngay cả mục sư nữa, suy nghĩ cho chính mình và dạy dỗ người khác rằng tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ qua y học hay giải quyết vấn đề đau ốm, thương tích bằng thuốc thang là bày tỏ sự thiếu sót đức tin, sự yếu đuối của đức tin, sự thiếu nhờ cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nghe sự chia sẻ giảng dạy rằng tôi tuy có bệnh nhưng quyết định không uống thuốc nữa, không đi bác sĩ nữa, chỉ nhờ đức tin cầu xin Chúa chữa bệnh mà thôi. Thật ra lập trường này không bày tỏ đức tin, nhưng bày tỏ sự giả định hàm hồ của con người, vì chúng ta không thể thiết lập đây là điều Kinh Thánh chỉ dạy phải làm. Ngược lại, đây là một sự suy luận rất thiếu căn bản, vì tương tự, nếu xe chúng ta hư, thì chúng ta có bày tỏ đức tin lớn bằng cách ngồi đó cầu nguyện để Chúa chữa lành cái xe, hay là đem xe ra tiệm nhờ thợ chuyên viên sửa những gì sai trật của cái xe. Hay khi ống nước trong nhà bị vỡ, thì chúng ta kêu thợ đến sửa hoặc mua đồ về tự sửa, hay bày tỏ đức tin lớn của chúng ta bằng cách cầu nguyện cho đến khi nào nước ngừng chảy. Vì lý luận cho cùng thì Đức Chúa Trời vẫn có thể, trong quyền năng tuyệt đối của Ngài, chữa lành cái xe cho khỏi hư mà không cần đem ra tiệm, hay làm cho ống nước đang bể nguyên lành trở lại. Nhưng chúng ta không gọi đó là đức tin khi chờ Chúa chữa xe hay là làm lành ống nước. Nhưng tại sao gọi là đức tin khi khước từ những sự giúp đỡ chuyên môn của y học, của thuốc thang về vấn đề chữa lành thân thể? Dĩ nhiên Chúa có thể làm tất cả mọi sự, Chúa có quyền làm tất cả mọi sự, nhưng đây là một sự giả định hàm hồ nếu chúng ta đòi hỏi rằng Đức Chúa Trời phải làm theo ý muốn mình, trong cách mà mình muốn, với thời điểm mà mình đã thiết lập. Nhưng đây thường xuyên là căn bản của sự suy nghĩ về vấn đề phép lạ chữa bệnh. Kinh Thánh có nhiều chỗ đề cập về thầy thuốc bác sĩ và vấn đề chữa bệnh bằng thuốc thang. Một thí dụ là sự chữa lành của vua Ezechiel ở trong Các Vua Nhì đoạn 20. Khi vua Ezechiel bị bệnh nặng gần chết thì cầu nguyện khóc lóc cách thảm thiết trước mặt Đức Chúa Trời, cầu xin Chúa gia hạn cho được sống, thì Chúa cho gia hạn thêm 15 năm. Nhưng phương cách chữa lành thì qua tiên tri Esai trong đoạn 20 câu 7. Esai bèn biểu hãy lấy một cái bánh trái vả, người ta lấy nó đắp lên một ung thì vua được lành. Điểm này cũng được nhắc lại trong Esai đoạn 38 câu 21. Vả Esai có nói rằng hãy lấy một cái bánh trái vả đắp lên một ung độc, vua sẽ được lành. Nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời chữa bệnh, nhưng phương cách là thuốc thang. Có rất nhiều câu kinh thánh khác nói về sự sử dụng thuốc thang để chữa lành thân thể. Esai đoạn 1 câu 6 nói về những chỗ bị thương, những chỗ bị sưng thì lấy băng quấn, rịt và bôi dầu cho em. Ezechiel đoạn 47 câu 12 khi nói về ơn phước của Chúa trong nước của Ngài thì so sánh như thế này. Gần bên sông ấy, bên bờ này và bờ kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh, trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Thuốc thang được so sánh với phước hạnh đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và Jeremy đoạn 8 câu 22 so sánh sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên dân sự với sự thiếu thuốc thang, thiếu thầy thuốc. Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương, ta đương sầu thảm bị sự kinh hãi bắt lấy. Trong Galaad há chẳng có nhũ hương sao, há chẳng có thầy thuốc ở đó sao, vậy thì làm sao mà bệnh con gái dân ta chẳng chữa lành. Trong Tân Ước, Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập rằng vấn đề của người bệnh đi tìm thầy thuốc là chuyện hết sức tự nhiên. Matthew đoạn 9 câu 12, Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Đây là câu Chúa dùng để trả lời sự lầm bầm của người Pharisee rằng Chúa giao tế với người có tội và bọn thâu thuế. Trong câu chuyện người Samari nhân lành, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của người Samari băng bó cho người bị thương là sự tỏ bày lòng thương xót. Luca đoạn 10 câu 33, song có một người Samari đi đường, đến gần người đó ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi rịt lại, đoạn cho cởi công vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Phaolô khi quan tâm về sức khỏe của Timôthê thì viết rằng đừng chỉ uống nước luôn nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con và con hay khó ở. Timôthê nhất đoạn 5 câu 23. Sứ đồ Phaolô khi đề cập đến Luca là thầy thuốc, là bác sĩ thì viết rằng Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Chúng ta hiểu rằng thầy thuốc chỉ là một chuyên viên trong ngành y học, không có quyền chữa bệnh, nhưng có thể dùng sự hiểu biết của mình về hiệu lực của thuốc thang, về hoạt động của cơ thể và các nguyên tắc của y học để sử dụng những gì Đức Chúa Trời ban cho trong thế giới tự nhiên bình thường của con người cho mục đích chữa lành thân thể, trong giới hạn của sự hiểu biết của mình, trong giới hạn của hiệu lực thuốc thang, trong giới hạn của y học và trong giới hạn của thân thể. Mọi sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời, vì nguồn sự sống đến từ nơi Chúa. nhưng chúng ta không thể giả định phương cách bắt buộc Đức Chúa Trời phải thi hành công việc chữa lành của Chúa. Và định nghĩa đức tin là sự làm theo lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh. Chứ đức tin không phải là sự đeo đuổi ý riêng, đường lối riêng, sự suy nghĩ riêng. Mà nhiều người rơi vào chỗ lẫn lộn những giả định hàm hồ, suy nghĩ theo xác thịt của mình với chuyện thiêng liêng.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cha ban trong danh Giê-xu. Yeah.